Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014, giảng lần thứ tư, phẩm 37, Như Nghèo Được Của Báu, tập 436. Chủ giảng Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Giảng tại cơ sở Lumbeter, Đại học Trinity St. David xứ Wales, Vương quốc Anh. Thời gian ngày 12 tháng 5 năm 2017. Việc dịch: Sách Phật Foundation và Bình Như. Người đọc: Quảng Duyên Ngộ. Chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi. Chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi. Thỉnh mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo, A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thị Tùng Kim Nhật, Nải Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thị Tùng Kim Nhật, Nải Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thị Tùng Kim Nhật, Nải Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang 983, trang 983, dòng thứ 3. Lần lượt dạy bảo nhau. Kinh văn nối tiếp với phần trước. Mời xem kinh văn. Tôn ti: Nam nữ quyến thuộc, bằng hữu, lần lượt dạy bảo nhau, tự cùng nhau ước kiểm, hòa thuận nghĩa lý, hoan lạc từ hiếu. Chúng ta ở trong phẩm kinh này, Như Nghèo Được Của Báu, nội dung vô cùng phong phú. Đức Thế Tôn dạy bảo chúng ta, nói cho chúng ta biết, ngũ ác, ngũ thống, ngũ thiêu, phần trước đã nói, đây là nghiệp nhân quả báo, không thể không biết. Phật vô cùng từ bi, ứng hóa ở thế gian, là vì giáo hóa chúng sanh, lìa khổ được vui. Khổ, khổ tột cùng là sáu đường luân hồi. Chúng ta không có cách nào tưởng tượng nổi. Tạo năm ác. Năm ác này chính là năm giới: sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Năm điều này Phật nói với chúng ta, bốn loại đầu thuộc về tánh tội. Nếu quý vị phạm rồi, thì bản thân chính là tội. Tội ác, rượu. Điều này gọi là giá tội. Giá tội là để phòng ngừa. Bốn điều ác phía trước. Rượu uống say rồi, bản thân không thể làm chủ, rất dễ dàng xâm phạm. Cho nên, Phật đem việc uống rượu cũng quy định lập thành một trong những trọng giới. Năm ác này, hoa báo hiện đời là thống, quả báo sau cùng là thiêu đốt, ngũ thống, ngũ thiêu. Đức Thế Tôn một đời giảng kinh dạy học, mỗi lần giảng nói đều nhắc đến vấn đề này, có thể thấy nó rất nghiêm trọng, tạo thành tai họa to lớn. Từ thời đó của Phật Thích Ca Mâu Ni cho đến hôm nay, càng ngày càng nghiêm trọng. Ghi chép của người phương Tây, Phật Thích Ca cách chúng ta hiện nay là hơn 2.500 năm. Nhưng ghi chép của người Trung Quốc là hơn 3.000 năm. Loại nào đáng tin? Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ nói với chúng ta, ghi chép của người xưa tương đối đáng tin cậy hơn, bởi vì từ thời nhà Hán, Phật giáo truyền vào Trung Quốc, lúc đó cách Phật vẫn chưa xa. Những gì truyền sang còn chính xác. Người nước ngoài nói hơn 2.500 năm. Là Ấn Độ xưa, sau khi Phật qua đời, mỗi năm chấm một điểm, đếm những điểm đó hơn 2.500 điểm. Xưa nay truyền từ đời này sang đời khác, Niệm Lão nói cách đó không đáng tin, vì Ấn Độ từng bị nước ngoài chiếm lĩnh. Có phải mỗi năm đều chấm hay không? Không đáng tin. Cho nên, các bậc cổ đại đức của Trung Quốc, bao gồm các vị lão hòa thượng đời trước như lão hòa thượng Hư Vân, lão pháp sư Đế Nhàn, đều dùng hơn 3.000 năm mà Trung Quốc đời đời truyền lại.
3000多年.
Hơn 3.000 bao nhiêu năm, tôi nhớ không rõ. Hình như là hơn 3.040 năm. Thì hiện ở thế gian. Vì sao? Là để giúp hết thảy chúng sanh khổ nạn, lìa hết thảy khổ, được hết thảy vui. Khổ vui từ đâu mà đến? Chúng ta mê. Chính là nguồn gốc của khổ. Giác ngộ thì lìa khổ, thì thoát khổ rồi. Cho nên giáo dục Phật Đà từ đầu đến cuối đều là giúp chúng ta giác ngộ. Có thể giác ngộ không? Nhất định có thể. Vì sao? Vì vốn dĩ quý vị đã giác ngộ. Hết thảy chúng sinh vốn dĩ thành Phật. Đây là Phật nói. Vốn là Phật. Vì sao biến thành như vậy? Mê rồi. Một niệm không giác mà có vô minh. Đây là Phật nói trong kinh. Chúng sanh mê như thế nào? Mê ở một niệm không giác. Một niệm không giác này là lúc nào? Rất khó nói. Mỗi người không giống nhau. Có người có thể nói là mê từ vô lượng kiếp trước. Mãi đến hôm nay vẫn chưa tỉnh lại. Khi mê, dùng tâm là tâm vọng. Tâm vọng là gì? Tham, sân, si. Giác ngộ rồi, dùng tâm chân thật. Không tham, không sân, không si. Đi đâu mà tìm? Thời xưa có. Bây giờ không tìm thấy nữa. Cũng có thể vẫn còn. Những người này ở trong núi sâu. Nơi dấu chân người không tới. Họ tu hành ở đó. Chúng ta có thể tin tưởng. Không những có người thật tu. Trong núi sâu còn có Bồ Tát, A-La-Hán. Núi Ngũ Đài, Bồ Tát Văn Thù. Quả thật có chứng cứ. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ trong Tịnh Tu Tiệm Yếu Báo Ân Đàm kể một câu chuyện. Nhà Phật gọi là công án. Có một vị xuất gia ở núi Ngũ Đài gặp Bồ Tát Văn Thù. Nhưng ông không biết. Khi ông đi lễ núi, nửa đường thấy bên cạnh có một cái động. Phía trên viết Kim Cang Động. Ông liền đi vào, thấy bên trong là một ngôi chùa quy mô rất lớn. Bên trong còn có mấy trăm người. Đã gặp Bồ Tát Văn Thù rồi mà không biết. Đến tối ông rời đi, đi đến nhà một vị cư sĩ. Trời tối rồi, cư sĩ giữ ông lại ngủ một đêm. Ông liền ở đó. Ông hỏi vị cư sĩ này, núi Ngũ Đài có bao nhiêu người xuất gia? Vị cư sĩ này liền nói với ông, số người trụ ở núi Ngũ Đài không nhiều, thường có người cúng trai ngàn vị tăng, tức là cúng cơm cho 1.000 người, nhưng gom không đủ. Các nơi trên toàn núi gom lại cũng gom không đủ. Ông nói, không đúng. Tôi vừa lên núi thấy một kim cang động. Tôi vào trong đó. Trong đó có 700-800 người. Sao có thể gom không đủ? Cư sĩ nói, làm gì có kim cang động? Tôi ở đây hơn 10 năm, chưa từng nghe nói. Ông nói, thật, không phải giả. Tôi vừa mới rời chỗ đó đi đến đây. Tranh luận không dứt. Một người nói có, một người nói không. Cuối cùng có một vị khác cũng là người xuất gia, quải đơn. Nghe được sự việc này, ông nói có phải ông đã gặp Bồ Tát Văn Thù rồi không? Người này nghe được câu đó mới tỉnh ngộ, khóc lóc thảm thiết, lại đi tìm. Thì không tìm thấy nữa. Như quốc sư Ngộ Đạt bị mụng mặt người. Cũng là gặp một vị A-la-hán giúp ông chữa khỏi mụn ghẻ mặt người. Quay đầu nhìn lại nơi đó, không còn nữa. Cho nên, nơi ở của Thánh Hiền, thế gian này của chúng ta vẫn còn. Tôi tin Trung Quốc không ít. Vì sao? Vì người Trung Quốc thời đại này là duyên phận đặc biệt. Không bình thường. Cho nên, thật sự chư Phật Như Lai, các vị A-la-hán đại tu hành, chúng ta có lý do tin tưởng họ ở trong thế gian này. Vì sao? Chỉ cần có họ ở trong thế gian này, bên đây của chúng ta dù có tai nạn cũng sẽ không quá nghiêm trọng. Oai thần phước đức của các ngài bảo hộ cho phương này. Đạo lý là ở đây. Hiện nay có hay không? Tôi tin là có. Bồ Tát Địa Tạng ở núi Cửu Hoa. Bồ Tát Văn Thù ở núi Ngũ Đài. Bồ Tát Phổ Hiền ở núi Nga Mi. Còn có một vị Nam Hải Bồ Tát Quán Thế Âm ở Chu Sơn. Chúng ta đối với Phật Bồ Tát không kính trọng, không có phước, nên không thấy được ở trên địa cầu. Đó gọi là nghiệp chướng. Nghiệp của chúng ta là nghiệp bất thiện, tội nghiệp. Cho nên, tuy có thánh hiền Phật Bồ Tát ở trong thế gian này, chúng ta không thấy được, nhưng các ngài ở ngay trong đó âm thầm gia trì cho chúng ta. Nhất định phải biết, cửa Phật thường nói, thân người khó được, Phật Pháp khó nghe. Đến thế gian này là do nghiệp lực mà đến. Xét ra vẫn còn không tệ. Được thân người. Tuy thời đại này, tai nạn rất nhiều. Xã hội hỗn loạn, bất an. Nhưng chúng ta vẫn gặp được thiện tri thức, gặp được chánh pháp. Đặc biệt khó được, chúng ta gặp được Tịnh Tông, gặp được bộ kinh này, Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ, Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác. Lời này nói thế nào? Kinh Vô Lượng Thọ có 5 bản dịch gốc. Trong một lục Đại Tạng Kinh là 12 bản. 7 bản khác đã thất truyền, hiện nay còn lại 5 bản. 12 bản, 7 bản thất truyền, còn lại 5 bản. Năm bản này, phiên bản không giống nhau, nội dung khác biệt rất lớn. Cho nên thời Tống, ông Vương Long Thư phát tâm làm bản hội tập, gọi là Đại A-di-đà Kinh. Bộ kinh này trong Đại Tạng Kinh có. Cuối đời Thanh, cư sĩ Ngụy Mặc Thâm cũng làm một bản. Rất đáng tiếc, bản hội tập này bị người đời sau phê bình rất nhiều. Hội tập khác với phiên dịch. Phiên dịch có thể dùng ý của mình, hội tập thì không thể. Sai sót này trong bản của Vương Long Thư có, trong bản của Ngụy Mặc Thâm cũng có, dùng ý riêng của mình sửa đổi nguyên văn kinh. Đây là điều kiên kỵ rất lớn. Cho nên đầu thời dân quốc, hình như là thời kháng chiến, lão cư sĩ Hạ Liên Cư phát nguyện làm lại hội tập. Trước sau, dùng thời gian 10 năm hoàn thành bộ kinh này chúng ta hôm nay đọc, dùng chính là bản của ông. Tình hình hội tập của bản này, Đại sư Mai Quang Hy có một bài tựa. Bài tựa viết rất dài, giới thiệu rất chi tiết. Học Kinh Vô Lượng Thọ, bài tựa này nhất định phải đọc mấy lần. Hiểu rõ sự hoàn truyền của dòng pháp này. Chúng ta hôm nay gặp được rồi. Gặp được thì phải như kinh văn hôm nay nói. Phải lần lượt giáo hóa nhau. Cũng chính là lời Trương Tử nói. Vì bậc thánh xưa nối tiếp học vấn đã đứt đoạn, vì muôn đời mở ra thái bình, con người phải có chí. Đây là đại chí. Ngày nay con người quên mất giáo huấn của thánh hiền. Có rất nhiều người cả đời bỏ lỡ ở ngay trước mắt. Gặp rồi mà không tin tưởng. Duyên liền lỡ mất. Thiện tri thức ít. Nếu tôi không gặp được thầy Lý, có thể nói đời này thành tựu gì cũng chẳng có. Thiện tri thức thật sự khó gặp, không phải giả. Cho nên, lần lượt giáo hóa nhau. Điều này là vô cùng quan trọng. Chúng ta học rồi, phải dạy người khác. Phật Pháp nói duyên phận, có duyên đến kế thừa, thì phải nghiêm túc dạy dỗ. Công đức vô lượng, vô biên. Trong quá trình học Phật của cả đời tôi, giáo sư Phương Đông Mỹ giới thiệu Phật Pháp cho tôi. Tôi học triết học với thầy. Thầy giảng cho tôi một bộ khái luận triết học, chuyên đề cuối cùng là triết học kinh Phật. Tôi từ đó mà nhập môn. Thầy nói với tôi, Phật Thích Ca là nhà triết học vĩ đại nhất thế giới. Lúc đó chúng tôi học triết học, không phải học Phật. Thầy thêm vào một chuyên đề như vậy. Thầy nói kinh điển Đại Thừa là đỉnh cao nhất của triết học toàn thế giới. Học Phật là hưởng thụ cao nhất của đời người. Đặc biệt là câu nói này, nghe rất hợp lòng người. Biết tìm ở đâu được sự hưởng thụ cao nhất của đời người. Sao lại có thể dễ dàng đạt được như vậy? Tự mình cũng thấy may mắn cho chính mình mà bước vào cửa Phật như thế này. Học Phật thật sự phải xem cơ hội. Cơ hội chính là duyên phận. Quý vị có cơ hội gặp được thiện tri thức chân chánh hay không? Gặp được thầy chân chánh hay không? Thầy có thật lòng truyền cho quý vị, thật lòng dạy quý vị hay không? Sau khi tôi rời thầy Phương, liền quen biết Đại sư Chương Gia. Đại sư Chương Gia cũng vô cùng từ bi. Hẹn với tôi, lúc đó tôi có công việc. Phải tự nuôi sống mình. Cuộc sống rất thanh khổ. Chủ nhật có thời gian. Chỉ có chủ nhật mỗi tuần. Là đến thân cận thầy. Tôi theo Đại sư Chương Gia 3 năm. Mỗi tuần gặp một lần. Ít nhất dành cho tôi 1 giờ. Trong tuần này, những kinh sách mà tôi đã đọc có chỗ nghi ngờ thì xin thỉnh giáo Ngài. Tình hình học tập phải báo cáo với Ngài. Ba năm sau, Đại sư Chương Gia viên tịch. Khi tôi theo Ngài, tôi 26 tuổi. Ngài 65 tuổi. Năm đó, Ngài ra đi là 68 tuổi. Chưa đến 70 tuổi. Sau này, tôi thân cận Thầy Lý. Theo Thầy Lý 10 năm. Thầy Lý cùng tôi ước định 3 điều. Đặc biệt chỉ dành riêng cho tôi. Học trò của thầy rất nhiều. Tôi cũng hỏi han mọi người, thầy có hẹn 3 điều với các anh không? Không có. Sau này tôi mới hiểu được, chỉ có mình tôi như vậy. Thật sự có hiệu quả. Tuân thủ lời dạy của thầy. Con đường này đi thông rồi. Năm nay đã 66 năm. Pháp môn tịnh độ gọi là pháp khó tin. Thật vậy, tôi chính là một ví dụ rõ ràng. Tôi theo Thầy Lý trước sau học hơn 20 bộ kinh luận. Thật sự pháp hỷ sung mãn. Cũng ứng với lời Thầy Phương nói, hưởng thụ cao nhất của đời người. Hưởng thụ này không phải địa vị cao, không phải có tài phú, không liên quan với cái này. Pháp hỷ sung mãn. Trong Phật Pháp nói pháp hỷ sung mãn. Càng học càng hoan hỷ. Tôi đối với Tịnh Tông không có hứng thú gì. Cho nên không chọn. Ưa thích nhất là Hoa Nghiêm, là Lăng Nghiêm. Hai bộ đại kinh này tôi thật sự hạ công phu. Kinh Lăng Nghiêm Thầy Lý giảng ở Đài Trung một lần. Thời gian một năm. Trọn vẹn một năm. Tôi không bỏ một buổi nào. Sau khi Thầy giảng xong Lăng Nghiêm, chúng tôi thỉnh Thầy giảng Hoa Nghiêm, kinh Hoa Nghiêm dài. Chúng tôi hy vọng Thầy thường trụ thế gian. Kinh chưa giảng xong thì không thể đi. Thầy cũng có ý đó. Không ngờ, kinh chưa giảng xong thì Thầy đi rồi. Sau đó, tôi rời Đài Trung. Cư sĩ Chu Gia Lân tiếp tục giảng. Cũng giảng được mấy năm. Cư sĩ Chu cũng đi rồi. Đều là những bạn đồng học tốt của chúng tôi. Hai người chúng tôi theo thầy học kinh giáo. Cư sĩ Từ Tịnh Dân học cổ văn. Cư sĩ Giang Dật Tử học thơ đường. Ai cũng đều có thành tựu. Thầy rất đa tài, đa nghệ. Chúng tôi không có năng lực học được tài hoa như thầy. Không học nổi. Chúng tôi chỉ có thể học một thứ, cũng còn may. Một thứ này vẫn có thể giao nộp bài được. Đó là nhân duyên. Bây giờ đi đâu tìm thầy Lý? Không tìm được nữa. Quý vị đến tìm tôi, so với thầy Lý, tôi kém rất xa. Không bằng. Đối với Kinh Hoa Nghiêm, tôi đã thật sự dụng công. Khi giảng Kinh Hoa Nghiêm, bản Bát Thập Hoa Nghiêm và Tứ Thập Hoa Nghiêm được giảng đồng thời, mỗi tuần giảng 3 ngày. Lúc đó, tôi nhớ mỗi lần giảng là 1 tiếng rưỡi, không có ghi hình, chỉ có ghi âm. Giảng đến Tứ Thập Hoa Nghiêm, hiện tại 53 lần tham học. Tôi ở phần cuối của Tứ Thập Hoa Nghiêm thấy Văn Thù Phổ Hiền cầu sanh tịnh độ. Hai vị Bồ Tát này là những người mà trong tâm chúng ta kính ngưỡng nhất. Nhìn thấy hai vị này phát nguyện cầu sanh tịnh độ, tôi liền rất nghiêm túc suy nghĩ lại, tìm ra năm kinh một luận của tịnh độ, dụng tâm đọc, cuối cùng hạ quyết tâm Hoa Nghiêm buông bỏ xuống, chuyên tu tịnh độ. Năm đó tôi 85 tuổi. Thời gian không dài, đã phát được cái tâm này. Cho nên, Phật ở trên kinh thường nói, pháp môn tịnh độ dễ hành, khó tin. Tôi chính là một ví dụ tốt. Pháp môn này dễ. So với các pháp môn khác, cái gọi là 84.000 pháp môn là một so sánh. 84.000 pháp môn, bất kỳ một pháp môn nào tôi cũng không nắm chắc. Nhưng pháp môn này thì nắm chắc. Điều kiện của nó rất đơn giản. Thật tin. Thật sự tin. Phương Tây có thế giới cực lạc. Thật sự tin thế giới cực lạc có Phật A-di-đà. Thật sự tin Phật A-di-đà có phát 48 nguyện độ chúng sanh. Việc độ chúng sanh này dĩ nhiên bao gồm chúng ta. Chỉ cần chúng ta có thể tin, phát nguyện vãng sanh, tôi nguyện đến thế giới cực lạc. Quý vị xem, chỉ hai điều kiện này, tín, nguyện. Thêm một điều nữa là niệm Phật. Niệm Phật không câu nệ nhiều ít. Đại sư Ngẫu Ích nói rất hay. Pháp môn tịnh tông này có thể vãng sanh hay không hoàn toàn ở chỗ có tín nguyện hay không. Quý vị thật tin, thật nguyện, quý vị nhất định vãng sanh, không có chút nghi ngờ nào. Niệm Phật nhiều ít là nói về công phu. Phẩm vị vãng sanh đến thế giới cực lạc không giống nhau. Nếu quý vị không so phẩm vị, chỉ có tín nguyện, một câu Phật hiệu, 10 câu Phật hiệu đều có thể vãng sanh. Bộ kinh này có thể làm chứng cho chúng ta. Hôm nay, chúng ta dùng chú giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Chú giải rất hay. Đều là người tái lai. Đều không đơn giản. Tôi với lão cư sĩ rất quen thuộc. Chúng tôi từng gặp nhau nhiều lần. Nhiều lần tôi đến Bắc Kinh là đều thỉnh giáo ông. Ông cũng đã đi rồi. Cho nên, hôm nay chúng ta mở kinh ra, thấy khoa chú, liền nhớ đến vị lão nhân này. Vị lão nhân này thông tông, thông giáo, hiển mật viên dung, giống như thầy Lý. Thầy Lý cũng là tông giáo đều thông. Hôm nay, chúng ta trở lại đề mục. Chỉ bảo lẫn nhau, mời xem kinh văn, tôn ti nam nữ, quyến thuộc bằng hữu, lần lượt dạy bảo nhau, tự cùng nhau, ước kiểm, hòa thuận nghĩa lý, hoan lạc, từ hiếu. Chú giải là của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Lần lượt dạy bảo nhau. Đối với các thân hữu, lần lượt dạy bảo nhau thì là lợi tha. Ngoài việc tự lợi ra, chúng ta phải nhớ rằng Phật độ người có duyên. Chúng ta đem pháp môn này, đem bộ kinh này giới thiệu cho người khác. Nếu họ chịu tu, chịu tiếp nhận, tín nguyện trì danh, vãng sinh về thế giới cực lạc, vãng sinh đến thế giới cực lạc thì nhất định thành Phật. Ai độ họ? Chính là quý vị đã độ họ, độ một người thành Phật. Công đức này quá lớn, quá lớn. Quý vị còn có thể không vãng sanh sao? Nhất định vãng sanh. Vì sao? Họ báo ân. Khi quý vị lâm chung, họ theo Phật cùng đến tiếp dẫn quý vị. Họ sẽ nói với Phật, con có thể đến thế giới cực lạc hoàn toàn nhờ người này. Người này giới thiệu pháp môn này cho con mới có thể đến thế giới cực lạc. Như vậy liền biết, chỉ bảo lẫn nhau là công đức vô lượng vô biên. Quyết định không thể tiết pháp. Tự mình tu pháp môn này mà không chịu nói cho người khác. Đem pháp môn thù thắng nhất giới thiệu cho người khác. Họ thành công, ta có sự bảo đảm. Giúp người niệm Phật vãng sanh. Người càng nhiều càng tốt. Đó là lợi tha. Câu tiếp theo cũng là kinh văn. Nếu không nói pháp độ chúng sinh, đây tức là không thể báo ân Phật. Câu này chúng ta phải nhớ. Hoan hỷ nói pháp. Quý vị nói, nhất định phải tu. Chính quý vị thông đạt kinh giáo, không thể y giáo phụng hành. Vậy thì khó rồi. Đã chọn pháp môn này, kinh phải thường xuyên đọc. Các bậc đại đức xưa dạy chúng ta đọc sách ngàn lần. Chúng ta có thể đem kinh Vô Lượng Thọ từ đầu đến cuối đọc 1.000 lần hay không? Tôi biết trong số các đồng học có một vị. Bà ấy đọc 2.000.000 lần. Tôi hỏi bà dùng bao nhiêu thời gian? 10 năm. Hiếm có. Bà ấy nếu không thoái lui, mất tâm ban đầu, tức là nói ý nguyện vãng sanh thế giới cực lạc, nhất định được sanh. Cho nên, đọc tụng vô cùng quan trọng. Vì người diễn nói vô cùng quan trọng. Đọc tụng là tự lợi. Vì người diễn nói là lợi người, tự lợi lợi người. Cùng tâm, cùng nguyện với Phật. Làm gì có đạo lý không thành tựu? Tiếp theo, tự cùng nhau ước kiểm, hòa thuận nghĩa lý, hoan lạc từ hiếu. Có 3 câu này, ước kiểm, giống như nói là thúc liễm. Chính là ở trước đã nói phải tự đoan chánh tâm, phải tự đoan chính thân, là cái ý nghĩa này. Giáo huấn của Phật không được quên mất. Thời thời khắc khắc, ghi nhớ trong tâm. Thời thời khắc khắc, biểu hiện ở khởi tâm động niệm, lời nói hành vi. Đây gọi là đoạn. Đoạn tâm. Pháp môn tịnh tông. Đoạn tâm chính là trong tâm có Phật A-di-đà. Thân lễ Phật, miệng niệm Phật, tâm nghĩ Phật. 3 nghiệp tinh tấn. Đây chính là ý nghĩa của đoạn tâm, đoạn thân. Hòa thuận nghĩa lý tức là lời nói, hành vi, cử chỉ đều hài hòa với nghĩa và thuận theo lý. Hài hòa với nghĩa, động tĩnh đều hợp. Thuận theo lý, tự nhiên, đúng mực. Hai câu này, Niệm Lão ở đây khuyên chúng ta đặc biệt nêu ra hài hòa với nghĩa. Nghĩa chính là nghĩa lý. Thường thường chúng ta nói gộp lại, ở đây triển khai ra nghĩa và lý. Lời nói của chúng ta, động tác của chúng ta hướng về nghĩa, nghĩa là điều nên làm. Điều nên làm gọi là nghĩa. Lý tự nhiên, đúng mực. Nghĩa lý là có chừng mực, không thể quá cũng không thể thiếu. Thiếu là thất lễ, vượt quá cũng là thất lễ. Ví dụ như hiện nay, trong lễ tiết, kính lễ nhất là 3 lần cúi chào. Nếu quý vị cúi chào 4 lần, đây là quá, không hợp lễ. Tôi chỉ cúi chào 2 lần, 2 lần chưa đủ, cũng không hợp lễ. Cho nên, cái này gọi là thuận theo lý, tự nhiên, đúng mực. Lý dạy chúng ta làm thế nào, chúng ta liền làm như thế đó. Lễ Phật ba lạy. Phật ở trên kinh nói với chúng ta. Chúng ta thấy Phật cung cung kính kính lạy ba lạy. Không phải lạy cho Phật xem, là tự mình tôn trọng cung kính đối với Phật. Phật không còn tại thế, tượng Phật đắp nặng, còn cung kính như vậy. Nếu Phật còn tại thế, đương nhiên không có vấn đề. Lại nói hoan, nghĩa là hoan hỷ. Cuối các kinh phần nhiều nói đều đại hoan hỷ. Câu này rất quan trọng. Quý vị vì sao học Phật? Phật dạy người hoan hỷ. Mỗi một bộ kinh, câu nói cuối cùng đều là đều đại hoan hỷ, làm lễ rồi lui. Không phải hoan hỷ bình thường, đại hoan hỷ. Cùng một mùi vị với câu đầu tiên của Luận Ngữ. Vì sao phải học Khổng Mạnh? Vì sao phải học Nhan Hồi? Học nhi thời tập chi, bất diệt. Duyệt hồ, bất diệt, duyệt hồ chính là đại hoan hỷ. Chúng ta nếu hy vọng đời này sống rất hạnh phúc, sống rất vui vẻ. Quý vị nói ngày tháng này có dễ sống không? Điều này không liên quan đến địa vị, cũng không liên quan đến tài phú. Tài phú, địa vị là trong mạng có, trong mạng không có thì không thể cưỡng cầu. Quý vị xem Khổng Tử và các đệ tử của Khổng Tử, các ngài đều hiểu đạo lý này. Các ngài không cưỡng cầu. Có cũng không từ chối. Phù hợp lễ nghĩa. Đều đại hoan hỷ, hưởng thụ cao nhất, hạnh phúc, vui vẻ. Thánh Hiền trao cho chúng ta, Phật Bồ Tát trao cho chúng ta. Quý vị chỉ cần chịu học, quý vị nhất định đạt được. Hoan hỷ, lạc nghĩa là an lạc. Từ hiếu, người đời nói trên từ dưới hiếu. Cha từ, con hiếu. Cả nhà đều hiểu lý. Cả nhà đều là đệ tử Phật. Phần dưới dẫn ví dụ trong kinh nói, như kinh nói ta thương xót các ông, còn hơn cha mẹ nhớ con. Đây là đại từ. Phật đối với chúng sinh, đối với chúng ta, sự yêu thương, che chở thật sự vượt hơn cha mẹ. Một chút cũng không giả. Cuối cùng, chúng ta xem mấy câu này của Niệm Lão. Lục đạo chúng sanh đều là cha mẹ của ta, thệ nguyện cứu độ. Đây là đại hiếu. Chúng ta có muốn học không? Chúng ta có xem lục đạo chúng sanh như cha mẹ mà thệ nguyện cứu độ hay không? Lời này là ví dụ, mà cũng không phải ví dụ, là thật, một chút không sai. Quý vị từ từ suy nghĩ. Càng thâm nhập, quý vị càng cảm thấy từng câu, từng lời, câu câu chữ chữ đều là thật. Vì đại từ khiến tất cả được vui. Đây chính là đại hạnh của Bồ Tát, cũng chính là nghĩa chân thật của hoan lạc, từ hiếu. Lại nữa, để có thể lần lượt dạy bảo nhau. Đây là lời Phật giáo huấn chúng ta. Nhất định trước tiên phải dùng tứ nhiếp, nhiếp thọ chúng sinh. Trong hoạt đơn này có ghi chú về tứ nhiếp pháp bố thí. Đối với đời sống vật chất, phải thường xuyên chăm sóc. Phải quan tâm. Bố thí tài vật. Quan trọng nhất là bố thí pháp. Tài và pháp đều phải bố thí, thường xuyên bố thí. Tốt. Tứ nhiếp, nhiếp thọ chúng sanh. Thứ hai là ái ngữ. Ái ngữ là thật sự quan tâm, giúp họ lìa khổ, được vui. Lợi hành, hành là tâm hạnh của chúng ta, nhất định có lợi cho họ, có ích cho họ, gọi là lợi hành. Đồng sự, sự nghiệp chúng ta cùng nhau làm. Sự nghiệp nào? Truyền giáo pháp của Phật, giáo hóa chúng sanh, cùng về tịnh độ, đến thế giới cực lạc gặp Phật A-di-đà. Phật A-di-đà là Thầy. Ở dưới hội của Thầy, nhất định thành Phật. Công đức của chúng ta, đại viên mãn. Đại viên mãn không phải ở nơi này. Ta bà khổ, chướng nạn nhiều, không dễ dàng đến thế giới cực lạc, vô lượng thọ. Sớm muộn cũng viên mãn thành tựu, như vậy là đúng. Hy vọng các đồng học nhất định không được bỏ cuộc. Như vậy mới thật sự gọi là lìa khổ, được vui. Hôm nay chúng ta ở đây, sứ mạng là nối tiếp huệ mạng Phật. là vì bậc thánh xưa nối tiếp học vấn đã đứt đoạn, không thể để văn hóa truyền thống Trung Quốc mất đi. Nếu mất đi, có lỗi với sự phát tâm của chúng ta. Có lỗi với bao nhiêu người hộ trì chúng ta như vậy. Trong số đồng học hôm nay của chúng ta có rất nhiều người được học bổng toàn phần. Học bổng từ đâu đến? Là do đệ tử Phật khắp thế giới cúng dường. Ân đức này lớn biết bao. Hoan hỷ đem ra cúng dường. Mong chúng ta được thành tựu. Mong chúng ta có thể kế thừa và truyền bá Phật Pháp. Như vậy công đức của họ là vô lượng. Hôm nay, thời gian đến rồi, chúng ta học tập đến chỗ này. Thông tin góp ý, xin liên hệ website sachphat.net, gmail sachphat.net, a@gmail.com.